Chương 514, Cự viên. Chương 514, Cự viên. Theo hai tiếng trầm đục, kim ảnh bạo liệt thành vô số kim quang mảnh vỡ, đem ngân cấp mục linh bao phủ ở bên trong. Ngay sau đó, một thụy bốn phía hiện ra do phủ văn màu vàng tạo thành pháp trận, quang mang trong khi lấp lóe đem tên này cao giai mục linh chăm chú vây khốn. Một thụy trong mắt tử mang lóe lên, chắp tay trước ngực, trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một đoàn ngân quang chói mắt. Sau đó, vô số đạo ngân mang hướng bốn phía kích xạ mà đi, tạo thành một đạo cường đại thế công. Tiếng vang trong quanh mình, ngân mang kim phủ hòa lẫn, cái kia thần bí phủ văn màu vàng phảng phất ẩn chứa cổ xưa mà cường đại lực lượng, lại ngạnh sinh sinh đỡ được ngân cấp mục linh một đòn mãnh liệt. Nhưng mà, cái này cường đại phòng ngự cũng không phải là hoàn mỹ vô khuyết, một bộ nhỏ phần phủ văn đang trùng kích bên dưới sụp đổ ra đến. Một thụy, vị này cao lớn ngân cấp mục linh, mắt thấy cảnh này, trong lòng kinh sợ xen lẫn, khó mà lắng lại. Hắn chưa làm một lát chần chờ, giữa hai tay lần nữa lập lòe lên sáng chói ngân quang, ngưng tụ ra so trước đó càng thêm lóa mắt. Trung sáng cói mắt, phảng phất ẩn chứa vô tận năng lượng, chuẩn bị cho đối thủ một kích chí mạng. Cùng lúc đó, Yến Vân cùng Lũng Đông phát giác được thế cục biến hóa, mặc dù nội tâm vẫn còn có kinh nghi, nhưng bọn hắn biết rõ lưu tại nơi này chỉ có một con đường chết. Bởi vậy, tại cuồng hỉ cùng dục vọng cầu sinh điều khiển, hai người nhao nhao thi triển bảo mệnh thần thông, thân hình như điện, hướng bốn phía kích xạ mà đi, tìm kiếm sinh cơ. Thiếu phụ động tác mất tiệp, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, thân hình lăn một vòng, trong nháy mắt hóa thành một cái diễm lệ chói mắt hỏa phượng. Nàng toàn thân bao quanh quần quần hắc diễm, như là địa ngục chi hỏa giống như nóng bỏng mà hung mãnh. Hỏa phượng dương cánh bay cao, bay thẳng nhập một bầy vượn bên trong, chỗ đến, vô luận là cự viên vũ khí trong tay hay là bọn chúng cứng rắn thân thể, đều trong nháy mắt hóa thành cho tàn, uy lực kinh người. Trong nháy mắt, nàng đã xông ra hơn trăm trượng xa, lưu lại một phiến đất khô cằn cùng sợ hãi thảm phục. Mà Lũng Đông thì vẻ mặt nghiêm túc, không chút do dự nuốt vào một viên ngũ sắc đan dược. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, tựa hồ đang mặc niệm lấy một loại nào đó cổ lao chú ngữ hoặc pháp quyết. Theo chân luôn lối ra, trên người hắn lần nữa hiện ra bộ kia hoa lệ mang cánh chiến giáp, hai cánh nhẹ nhàng mở ra, trên chiến giáp lại hiện ra một đầu sinh động như thật ngũ trảo kim long hư ảnh. Đầu này kim long trường ngâm một tiếng, phóng lên tận trời, xoay quanh một tuần sau chui vào Lũng Đông thể nội, phảng phất cùng hắn hòa làm một thể, cho hắn rót vào lực lượng vô tận cùng uy nghiêm. Nốt rồi đỏ thanh niên quanh thân đột nhiên tách ra sáng chói chói mắt kim quang. Trong chốc lát, kim quang kịch liệt bành trướng, hóa thành một đường dài chừng hơn 10 trượng kim hồng, lấy khí thế một đi không trở lại phá không mau chóng bay đi. Tại cái kia kim quang chói mắt bên trong, ẩn ẩn có thể thấy được một đầu ngũ trảo kim long ngẩng đầu vung đuôi, uy thế bất phàm. Đạo này kim hồng chỗ đi qua, phảng phất ngày tận thế tới, phía trước tất cả vật ngăn trở, trong nháy mắt hóa thành một đám huyết vũ, vẩy hướng không trung. So với trước hai người kinh thế hai tục trốn chạy phương thức, Yến Vân hành động lại có vẻ cực kỳ bí ẩn. Chỉ gặp hắn phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng sấm rền giống như oanh minh, ngay sau đó, một đôi màu xanh trắng cánh lông vũ chậm rãi nổi lên. Sau đó, Yến Vân há mồm phun một cái, mấy đám xích hồng tinh huyết phun ra ngoài. Những tinh huyết này vây quanh thân thể của hắn quay tròn xoay tròn một phen sau, cấp tốc hóa thành mạng lớn huyết vụ, đem hắn thân hình hoàn toàn bao phủ trong đó. Huyết vụ kịch liệt lộn mấy vòng sau, đột nhiên co vào. Nhưng vào lúc này, một đạo huyết ảnh từ trong huyết vụ bắn nhanh mà ra, đạo huyết này ảnh mấy cái chớp động ở giữa, tựa như cùng vô hình chi thể bình thường, dễ như trở bàn tay xuyên thấu lít nha lít nhít một vượn đàn thú, trong nháy mắt xuất hiện ở phía cuối chân trời chỗ. Sau đó, lại là một lần lấp lóe, đạo huyết này ảnh liền hoàn toàn biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tiễn Vân thi triển ra huyết ảnh này đột, bằng vào nó hóa thần cấp bậc thực lực cường đại, tốc độ lại so Hắc Phượng cùng Lũng Đông biến thành kim quang nhanh hơn gấp đôi trở lên. Kinh người như thế độ tốc, để cái kia tại độn quang chi trùng xa xa trông thấy cảnh này, Hắc Phượng cùng Lũng Đông không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Một bên khác, thiếu nữ mặc bạch bảo cho thấy khác phong thái. Chỉ gặp nàng một tay nhẹ nhàng nhoáng một cái, một ngụm hồng sán sán đoạn nhận liền xuất hiện ở trong tay nàng. Làm cho người lấy làm kỳ chính là, nàng cũng không có bất kỳ bấm niệm pháp quyết thi pháp cử động, vẹn vẹn thần sắc ung dung đem lưới đao này nhắm ngay một vượn thú nhất là tụ tập phương hướng, sau đó nhẹ nhàng vung lên. Trong chốc lát, không gian xung quanh nguyên khí bắt đầu run rẩy kịch liệt. Một đạo dài đến hơn trăm trượng xích hồng đao quang từ hư không chậm rãi hiện hiện, như là kình thiên trụ lớn, chậm rãi hướng phía dưới chém xuống đao quang chỗ đến, một vượn đàn thú lập tức lâm vào hỗn loạn, hoảng sợ ý đồ thoát đi. Nhưng mà, những này một vượn vừa mới động đậy, liền trong nháy mắt tự đốt đứng lên, trong lúc thoáng qua, trên trăm con một vượn tại màu đỏ trong ánh lửa hóa thành tro tàn, biến mất không còn tăm tích. Theo đao quang rơi xuống, phía trước hiện ra một đầu trực tiếp mà vắng vẻ thông đạo. Làm cho người kinh ngạc chính là, đạo này to lớn đao quang còn chưa chân chính chạm đến mặt đất, liền thần bí lóe lên một cái rồi biến mất. Cùng lúc đó, từ cây kia giấu giếm ngọc giản không trọn vẹn cổ thụ gốc, một nắm đấm lớn nhỏ màu xanh lá hỏa điệu đột nhiên bay ra, hóa thành một đạo lục mang, cấp tốc chui vào thiếu nữ mặc bạch bào trong thân thể. Nhìn thấy một màn này, thiếu nữ mặc bạch bào mặt lộ vẻ vui mừng, sau khi hít sâu một hơi thân hình khẽ động, tại nguyên chỗ biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, nàng xuất hiện lần nữa, nhưng lần này là tại thông đạo vị trí trung tâm. Thiếu nữ tiếp tục tiến lên, mấy lần thoáng hiện đằng sau, nàng đã thần bí xuất hiện ở cuối lối đi. Thiếu nữ không chút do dự, hóa thân thành một đạo bạch hồng, phá không mà đi. Nàng độn quang như ẩn như hiện, trong vòng mấy cái hít thở, liền biến mất ở phía cuối chân trời, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua bình thường. Nàng này thi triển quỷ dị độ thuật, tốc độ nhanh chóng, lại không tại Yến Vân huyết ảnh độn phía dưới. Lúc này, bị phụ trận màu vàng nóng vây khốn một thụy, trong tay buộc phát ra ngân quang chói mắt. Nó uy năng viễn siêu lần trước, một kích liền đem hơn phân nửa kim phủ đánh sơ xác, chỉ có số ít kim phủ vẫn quay trùng quanh mục này linh toàn chuyển. Mục linh mặt không biểu tình, trong mắt tử mang lấp lóe, đột nhiên ngửa đầu phát ra thanh lanh reo vang. Phu cận không trung một vượn thú rối loạn lên, cấp tốc hóa thành vài luồng, hướng Yến Vân bọn người đuổi theo. Cùng lúc đó, đêm tối rừng rậm mặt khác mấy chỗ nơi cực xa cũng vang lên đồng dạng âm thanh bén nhọn. Yến Vân cũng không thời gian dài thôi động huyết ảnh độn, vùng thoát khỏi chúng thú sau lập tức thu huyết quang, hóa thành một đạo thanh hồng tiếp tục bỏ chạy. Mặc dù như thế, sắc mặt của hắn cũng biến thành tái nhợt, hiển nhiên gần nhất hai lần vận dụng huyết ảnh độn để hắn nguyên khí đại thương. Tiễn Vân biết rõ sau lưng khả năng có ngân cấp mục linh theo đuổi không bỏ, cường giả bực này thực lực có thể so với nhân tộc hợp thể kỳ tu sĩ, cho dù hắn tự cao có được phi phàm thần thông, cũng không dám trong lòng còn có mảy may may mắn tới giao phong. Dù sao song phương cảnh giới cách xa quá lớn, dù là chỉ là một cái ngân cấp hạ vị mục linh, cũng không phải hắn có thể tùy tiện chống lại. Lần này có thể may mắn đào thoát, quả thật âm thầm có cao nhân xuất thủ tương trợ, bằng vào thần bí bí thuật tạm thời khốn trụ cái kia ngân cấp mục linh, bằng không bọn hắn căn bản không có cơ hội đào tẩu. Nhưng mà, loại kia phù trận màu vàng nóng hiển nhiên không cách nào thời gian dài vây khốn tồn tại cường đại như thế. Mấy người không thể không chia ra chạy trốn, mà mỗi người cũng có thể trở thành ngân cấp mục linh đuổi bắt mục tiêu, Yến Vân không dám có một lát dừng lại. Cứ việc chưa lại thi triển huyết ảnh độn, nhưng Yến Vân tại độn quang màu xanh bên trong toàn lực phi nhanh, phía sau phong lôi xí nhanh chóng vỗ, mỗi một lần chớp động cũng có thể làm cho hắn độn tốc tăng lên trên diện rộng. Trải qua vài chục lần gia tốc sau, hắn độn tốc đã không thua gì bình thường luyện hư tu sĩ. Dù vậy, Tiễn Vân vẫn như cũ không dám quay đầu quan sát, chỉ lo vùi đầu bay về phía trước chạy đột nhiên, phía dưới truyền đến siêu siêu tiếng xé gió, ngay sau đó mấy đạo kình phong cấp tốc phóng tới. Tiễn Vân sắc mặt trầm xuống, độn quang trên không trung đống nhiên dừng lại. Gần như đồng thời, ba đạo thanh quang từ phía dưới chợt lóe lên, cách hắn thân thể chỉ có vài thước xa. Nếu không có Yến Vân kịp thời dừng lại đột quang, chỉ sợ đã sớm bị cái kia ba đạo thanh quang xuyên thủng thân thể. Ba đạo thanh quang xoay quanh ở giữa hóa thành ba tên một tộc người, đều cầm màu xanh một mâu, im lặng ngăn tại phía trước. Yến Vân ánh mắt đảo qua ba người bên hông, phát hiện thắt lưng của bọn hắn hiện lên màu vàng nhạt, trong lòng hơi lỏng. Ý vị này ba người thực lực vẹn vẹn tương đương với nhân tộc nguyên anh kỳ tu sĩ, hắn đương nhiên sẽ không để vào mắt. Yến Vân không động dùng pháp bảo, phía sau phong lôi xí khẽ nhúc nhích, hóa thành một đạo màu xanh trắng hồ quang điện bắn ra mà ra. Lôi điện cỡ nào mau lẹ, lóe lên phía dưới, Yến Vân đã quỷ dị xuất hiện ở giữa tên kia mục linh trước mặt. Mục này linh mặt không biểu tình, nhưng trong mắt tử mang nhanh quay ngược trở lại, không sợ hai chút nào một chảo một mâu, đâm thẳng Yến Vân dưới bụng mà đến. Một mâu chưa cẩn thận, liền bộc phát ra vô số đạo màu xanh gai nhọn, phảng phất muốn đem Yến Vân trong nháy mắt xuyên thủng thành thủng trăm ngàn lỗ. Yến Vân ánh mắt phát lạnh, hai tay kim quang đại phóng, trong chốc lát hiện ra một tầng phảng phất trong suốt lân phiến màu vàng. Những thanh mang kia đâm một cái đến trên người hắn, lại bộc phát ra kim loại ma sát chói tai thanh âm, tất cả đều bị ngạnh sinh sinh bắn ngược ra đến, không hề có tác dụng. Yến Vân một cánh tay quỷ dị nhô ra, một phát bắt được đâm tới đầu mâu, mặc cho mục linh như thế nào về rút, hắn không nhúc nhích tí nào. Mục linh trên mặt thanh khí lóe lên, quả quyết buông ra một mâu, thân hình như là sao chổi hướng về sau bay đi. Cùng lúc đó, Yến Vân cánh tay kia tăng vọt hơn một xích, trong nháy mắt xuất hiện tại mục linh trước ngực, năm ngón tay như kiếm bản mơ hồ đâm vào trong đó, phát ra thanh thúy nhẹ vang lên. Yến Vân bằng vào cường đại nhục thể đem mục linh thân thể cào nát, từ sau lưng nó nhô ra trong năm ngón tay nắm nuốt một viên màu vàng nhạt dạng bảo thạch tinh thể. Từ Yến Vân đón đỡ mục linh một kích đến áp sát tới nó trước mặt, cào nát nó lồng ngực, chỉ là trong chốc lát công phu. Hai bên mặt khác hai cái mục linh thấy vậy, trong miệng phát ra quái dị réo vang, phun ra một đoàn hoàng hà, đồng thời huy động trong tay xanh mâu, huyễn hóa vô số hư ảnh đem Yến Vân hơn phân nửa thân thể bao lại. Yến Vân cười lạnh một tiếng, muốn thu hồi hai tay đối địch, lại không ngờ đến sự tình ngoài ý muốn nổi lên. Tại trận này kịch liệt trong quyết đấu, Yến Vân cho thấy làm cho người sợ hai than lực lượng cùng kỹ xảo. Hắn một tay cắm vào mục linh thân thể, cánh tay kia nắm chặt một mâu, cả hai đồng thời phóng xuất ra mãnh liệt lục quang, sắp nhập sinh một cỗ không cách nào kháng cự to lớn hấp lực. Mặc dù hắn nếm thử rút về hai tay, nhưng tựa hồ bị một loại lực lượng thần bí nào đó cố định tại nguyên chỗ. Không nhúc nhích tí nào đúng lúc này, hoàng hà quang đột nhiên thoáng hiện đến trước mắt của hắn, vô số hư ảnh bắn ra chói mắt thanh mang, như là như mưa to đâm thẳng xuống, tình thế nguy cấp đối mặt như vậy hiện cảnh, Tiễn Vân trên mặt hiện lên nụ cười quái dị, bờ môi khẽ nhúc nhích, phảng phất nói nhỏ lấy một loại nào đó chú ngữ. Trong nháy mắt, thân thể của hắn bị kim quang bao phủ, dưới xương sườn riêng phần mình dần hiện ra mơ hồ mà thần bí cánh tay màu vàng nóng, bọn chúng lấy một loại không thể tưởng tượng nổi phương thức nổi lên, là sắp đến công kích chuẩn bị kỹ càng. Tiễn Vân bốn tay hơi rung nhẹ, trong đó một đầu kim tí đột nhiên vung ra một quyền, trong nháy mắt đánh tan trước mắt hào quang. Một đầu khác kim tí thì tại không trung nhẹ nhàng vạch một cái, lập tức vô số trưởng ảnh màu vàng dày đặc mà ra, tùy tiện ngăn trở đầy trời thanh mang. Cùng lúc đó, mặt khác hai đầu kim tí nhắm ngay hai cái mục linh, ngón tay hơi gậy, mười đạo sắc bén kiếm khí màu vàng bắn ra, lao thẳng tới hai cái mục linh mà đi. Cái này hai cái mục linh quá sợ hãi, một cái cấp tốc tại thân thể mặt ngoài hình thành một tầng mục giáp màu xanh, một cái khác thì trong tay nhiều hơn một mặt màu vàng đất mục thuẫn, ý đồ ngăn cản sắp đánh tới kiếm khí. Nhưng mà, cái này mười đạo kiếm khí chính là Yến Vân thể nội thanh trúc phong vân kiếm biến thành, uy lực không gì sánh được sắc bén. Chỉ là trong chớp mắt, cái này mười đạo kiếm khí liền xuyên thấu hai cái mục linh cực kỳ hộ thân đồ vật, đưa chúng nó cắt thành mấy khối. Yến Vân cũng không bởi vậy dừng tay, hắn liên tục không ngừng mà bắn ra huyền hóa ra bàn tay, dây đặc kiếm quang giống như thủy triều tuôn ra, trong nháy mắt đem hai cái mục linh bao phủ tại kim quang bên trong. Nương theo lấy một trận huyết vũ về xuống, hai cái mục linh triệt để bị tiêu diệt. Yến Vân lúc này mới hít sâu một hơi, bị hắn hút lại hai tay đột nhiên lắc một cái, một đạo kỳ dị hình dạng gợn sóng kim quang ở trên cánh tay hiện hiện. Cái kia hai cái mộc linh thân thể cùng trong tay màu xanh trưởng mâu tại tiếp xúc đến kim quang này trong nháy mắt, liền bắt đầu run rẩy kịch liệt cũng dần dần vỡ vụn, cuối cùng hóa thành một đoàn màu xanh bụi gỗ, theo gió phiêu tán mà đi. Tiễn Vân chậm rãi đem hai tay rút ra, quanh thân kim quang dần dần thu liễm, còn lại bốn đầu mơ hồ cánh tay màu vàng nóng cũng lóe lên một cái rồi biến mất. Lần này đối mặt chỉ là mấy tên nguyên anh kỳ tu sĩ, lại vận dụng Phạm Thánh Chân Ma công bộ hai công pháp, quả thực có chút lớn tài tiểu dụng hiểm nghi. Bởi vì hắn trước mắt tu vi còn thấp, môn công pháp này không thể hoàn toàn thi triển nó uy năng, ở chính diện trong giao phong khó mà phát huy tác dụng quá lớn, chỉ có thể tại thời khắc mấu chốt xuất kỳ bất ý, lấy được kỳ hiệu. Nhưng Yến Vân trong lòng rõ ràng, một khi tu vi của hắn đột phá tới luyện hư kỳ, cũng bắt đầu tu luyện bộ công pháp thứ ba, pháp thể song tu phía dưới, Phạm Thánh Chân Ma công uy lực sẽ đạt tới làm cho người khó có thể tin cảnh giới, tuyệt sẽ không kém hơn bất luận cái gì một bộ đỉnh cấp công pháp. Đối với cái này, Yến Vân trong lòng tràn đầy tự tin. Trong lúc suy tư, Yến Vân lần nữa hóa thành một đạo thanh hồng, mau chóng bay đi. Ở sau đó lộ trình bên trong, hắn lại tao ngộ mấy đám một tộc người chặn đánh. Nhưng những này một tộc người tu vi phổ biến không cao, phần lớn chỉ tương đương với nguyên anh kỳ mục linh, thậm chí còn có càng cấp thấp hơn tồn tại. Đối với những này mục linh, Yến Vân sách lược là tránh được nên tránh, như thực sự không cách nào tránh khỏi xung đột, lợi dụng thế lôi đỉnh vạn quân cấp tốc giải quyết chiến đấu, tuyệt không cho địch nhân lưu lại bất luận cái gì dây dưa cơ hội. Trải qua nửa ngày phi nhanh, Yến Vân rốt cục gặp chân chính tiêu chiến. Yến Vân trước mặt, hai tên thân mang tử đái mục linh hiện thân, một nam một nữ, hình thái khác nhau. Phía sau bọn họ, bốn đầu lông bạc cự viên đứng sừng sững, đều cầm vàng côn, mắt sáng như đuốc, nhìn thẳng Yến Vân, để lộ ra không thể tầm thường so sánh trí tuệ cùng uy hiếp. Cái này hai đại tử giai mục linh, thực lực có thể so với nhân tộc hóa thần cảnh, không thể khinh thường. Giờ phút này, Yến Vân cách đêm tối ven rừng rậm đã không đủ vạn dặm, lòng nóng như lửa đốt muốn nhanh rời hiểm cảnh, vô ý ham chiến đối mặt cản đường chi địch, hắn sắc mặt lạnh lùng, sát khí bốc lên đột nhiên, hắn đưa tay vung lên, ánh sáng xám trùng thiên, hóa thành một đạo đường kính 20-30 trượng to lớn quang hoàn, xoay quanh lên không, trong nháy mắt hấp dẫn địch quân chú ý. Chương 515. Mục linh. Chương 515, Mục linh. Đồng thời, hắn ống tay áo nhẹ rung, 72 chuôi tiểu kiếm lặng yên bay ra, hướng bốn phía tản ra mà đi, vô thanh vô tức lại giấu giếm sát cơ. Chỉ gặp một vị tiên giả trong ánh mắt để lộ ra kiên quyết chi ý, lại muốn thi triển cường đại nguyên tử thần quang chi thuật, lấy cái kia thần bí khó dò thần quang chi lực dẫn dắt ở đối thủ, khiến cho khó mà đào thoát. Sau đó, hắn càng chuẩn bị vận dụng uy lực kinh người lớn canh kiếm trận này một khi thi triển ra, kiếm ảnh trung điệp, phảng phất tinh thần vỡ lạc, thế muốn đem những này đại địch nhất cử tiêu diệt, không lưu hậu hoạn. Cùng thời khắc đó, ở giữa không trung, Tiểu Hồng sắc mặt đã phát xanh, nàng thân hình lơ lửng, hai mắt chăm chú địa tỏa định trước người hiện hiện mấy đạo bóng xanh, thần sắc bên trong để lộ ra ngưng trọng cùng cảnh giác. Cẩn thận phân biệt, đúng là ba tên bên hông buộc lấy đai lưng màu tím mộc linh. Mộc linh quanh thân tản ra đặc biệt khí tức, phản phất cùng chúng quanh tự nhiên chi lực hòa làm một thể, cho Tiểu Hồng mang đến áp lực cực lớn. Mà tại trên một phương hướng khác, Lũng Đông biến thành kim quang mau chóng bay đi, nó độn quang chói lọi lóa mắt, thế đi thẳng tiến không lùi ở tại độn quang đằng sau, một cái toàn thân lông tóc như là xích kim chế tạo giống như màu vàng nóng một vượn theo đuổi không bỏ. Cái này một thân vượn hình mạnh mẽ, vai khiêng một cái cự phủ đen nhánh, trên cự phủ tản ra lạnh thấu xương hàn quang. Nó quanh thân hào quang năm màu lưu chuyển không chừng, tựa như một đạo hoa mỹ lưu quang, cực nhanh giống như đi sắt đằng sau lấy Lũng Đông biến thành kim quang. Lúc này, trong kim quang Lũng Đông đã tán đi ô trảo kim long hình thái, khôi phục tự thân bộ dáng. Nhưng mà, khi hắn quay đầu nhìn về phía sau cái kia giữ tận dị thường lông vàng một vượn lúc, trong mắt không có chút nào e ngại, cũng không có chút nào muốn dừng lại giao thủ ý tứ. Tương phản, hắn cuồng thúc đột quang, tốc độ càng nhanh chóng. Phía trước hơn trăm dặm bên ngoài, đó chính là lá đen rừng rậm biên giới chỗ. Mảnh này lá đen rừng rậm thần bí mà thâm thúy, cất giấu trong đó vô số nguy hiểm không biết cùng huyền bí. Nhưng vào lúc này, một đạo bạch hồng phát ra tiếng rít thê lương, lấy một loại khí thế một đi không trở lại phá không phi độn ở tại phía sau vài dặm chỗ, một đạo ngân quang như bóng với hình, theo đuổi không bỏ. Hai vệt độn quang đồng đều lấp lóe không yên, lập lòe, phản phất tại trong không gian xuyên thẳng qua nhảy vọt. Trong nháy mắt, bọn chúng liền đã chui ra khỏi ngàn trượng xa. Bạch hồng mặc dù dốc hết toàn lực phi hành, lại nhất thời khó mà hất ra ngân quang truy đuổi, mà ngân quang đồng dạng ra sức đuổi theo, nhưng cũng không cách nào lập tức đuổi kịp bạch hồng. Cứ như vậy, hai vệt độn quang như là sao trời lướt qua, xông ra rừng rậm khu vực, đem cái kia thần bí lá đen rừng rậm xa xa bỏ lại đằng sau. Tiễn Vân lơ lửng giữa không trung, mắt thấy kiếm trận vô số tơ vàng hội tụ thành một đoàn, đến lúc cuối cùng một cái lông bạc một vượn bị nhẹ nhõm cắt chém thành mảnh vỡ sau, hắn nhẹ giọng thở dài, hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, trong miệng đọc lên tu chữ. Trong chốc lát, mấy trăm đạo kiếm quang màu vàng từ trong hư không phóng lên tận trời, nương theo lấy thanh thúy vang lên, những kim quang này một lần nữa ngưng tụ thành 72 chiếc tiểu kim kiếm. Những tiểu kiếm này trên không trung xoay tròn một vòng sau, nhao nhao bắn về phía Yến Vân phương hướng. Hắn nhẹ nhàng lắc một cái ống tay áo, tất cả tiểu kiếm liền biến mất không thấy. Nhìn về phía trước kia kiếm trận trung tâm, nơi đó y nguyên tràn ngập chưa tan hết huyết vụ. Yến Vân ánh mắt chớp lên, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hắn chỗ bố trí 72 chiếc phi kiếm hình thành lớn canh kiếm trận uy lực to lớn viễn siêu mong muốn. Bị khốn ở trong kiếm trận hai cái tử giai mục linh cùng bốn cái khó giải quyết màu bạc một vượn không có chút nào sức chống cự, tuy tiện bị kiếm trận thả ra tia kiếm chém giết hầu như không còn, điều này không khỏi làm hắn liên tưởng đến Lũng Đông từng nâng lên thanh nguyên tử lấy luyện hư kỳ tu vi mượn nhờ đại kiếm trận chi lực chống lại hợp thể kỳ tu sĩ nghe đồn, tựa hồ xác thực. Nhưng mà, Yến Vân cũng không ở đây dừng lại lâu, cấp tốc đem phi kiếm thu hồi thể nội, lần nữa khu động đột quang, thẳng đến ven rừng rậm mau chóng bay đi. Tại sau nửa canh giờ, Yến Vân rốt cục rời đi rừng rậm. Hắn vừa bay cách nơi đây trăm dặm xa, liền lập tức tay lấy ra thái nhất hóa thanh phủ, dán ở trên thân. Lập tức, thân hình của hắn hoàn toàn hư không hóa, triệt để ẩn nấp đi. Một cử động kia khiến cho hắn thật to thở dài một hơi, sau đó đổi một cái phương hướng tiếp tục phi hành. Sau đó không lâu, hai đạo màu vàng đất độn quang từ phía sau hắn lá đen rừng rậm phương hướng chạy nhanh đến, quang mang chợt lóe lên, hiện ra hai tên buộc lên màu da cam đai lưng mộc linh. Cái này hai tên mộc tộc người chính là lúc trước đi theo ngân cấp mộc linh, bị thiếu nữ mặc bạch bảo thi pháp tạm thời vây khốn đám kia cao giai mộc linh một trong. Bọn hắn tại Yến Vân trước kia dừng lại địa phương xoay một trận, thấp giọng nói chuyện với nhau vài câu, nhưng cuối cùng không thể tìm tới bất luận cái gì có quan hệ Yến Vân manh mối, đành phải thất vọng trở về. Yến Vân cũng không hiểu rõ tình hình, chính mình cẩn thận cử động khiến cho hắn lần nữa trốn qua một kiếp. Nếu không, nếu như bị hai tên có được luyện hư cấp thế lực màu cam đẳng cấp mộc linh đuổi kịp, cho dù có thể giữ được tính mạng, cũng khó có thể bình yên thoát thân. Yến Vân đi nhanh hơn và dặm, xác nhận đã thoát khỏi mộc tộc người truy tung. Hắn bấm niệm pháp quyết làm phù văn lấp lóe, thân ảnh từ hư hóa bên trong khôi phục thực thể, đồng thời thể nội linh quang bay ra, hóa thành thái nhất hóa thanh phủ. Hai ngón tay khẽ bóp phù lục, nhẹ nhàng nhoáng một cái, phù này liền biến mất không thấy. Tiễn Vân ngắm nhìn một phía, lặng yên đáp xuống trên một ngọn núi nhỏ, sắc mặt âm trầm rơi vào trầm tư. Trong lòng dị thường phiền muộn, bởi vì miếng ngọc giản kia bị một tộc người bất ngờ phá hủy. Chẳng lẽ chuyến này nhiệm vụ như vậy thất bại? Nếu vô pháp đạt được sung túc diệt trần đan, hắn chẳng phải là muốn lại trở về hồi Thiên Nguyên thành? Không. Về sau đột nhiên xuất thủ vây khốn ngân cấp một linh người, hiển nhiên là hai tộc phái đi một tộc nội ứng. Kể từ đó, lúc trước miếng ngọc giản kia có lẽ cũng không phải là chính phẩm, chân chính một tộc tình báo khả năng còn tại trên thân người này. Chỉ cần tìm được người này, nhiệm vụ vẫn có hoàn thành hy vọng. Tiễn Vân tâm niệm thay đổi thật nhanh, chợt cảm thấy liêu ám hoa minh. Xem ra, nhiệm vụ thiết yếu là tìm được trước thiếu nữ mặc bạch bào. Về phần như thế nào tìm kiếm, Tiễn Vân trong mắt lóe lên một tia quỷ dị chi quang. Hắn đột nhiên lắc một cái tay áo, một đoàn hư ảnh bắn nhanh mà ra, trong nháy mắt hóa thành một cái lớn chừng bàn tay báo gấm, rơi vào mặt đất. Đây là báo lân thú. Báo lân thú một đôi xanh biếc con mắt nhìn về phía Tiễn Vân, khẽ kêu mấy tiếng. Tiễn Vân mặc không lên tiếng, trong tay linh quang lấp lóe, hiện ra một cái màu xanh pháp bàn. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, một tay nắm vào trong hư không một cái, pháp bàn bên trong liền bay ra một đoàn màu ngà sữa trung sáng, lơ lửng tại cao nửa thước địa phương. Tiễn Vân phát ra một tiếng còi âm thanh, hướng tiểu thú vây vây tay. Nhưng mà báo lân thú lại không hề có động tĩnh gì, ngược lại lộ ra vẻ bại. Tiễn Vân không khỏi có chút bất đắc dĩ. Trước khi đến một tộc trên đường, hắn đem cái này báo lân thú cùng đề hồn thú đặt chung một chỗ, kết quả nhiễm lên đề hồn thú thích ngủ thói quen. Nhưng giờ phút này cũng không phải là so đo những việc vật này thời điểm. Tiễn Vân từ trong vòng tay chứa vật lấy ra một cái xanh biếc bình nhỏ, đổ ra một hạt đỏ tươi đang dược, ném tiểu thú kia. Tại một mảnh tĩnh mịch bầu không khí bên trong, nguyên bản hơi có vẻ vẻ vải báo lân thú, trong lúc đó tinh thần đại chấn, chỉ thấy nó thân hình lóe lên, tàn ảnh giao thoa ở giữa, đã nhảy vọt đến không trung. Nó há miệng liền đem một viên đan dược nuốt vào trong bụng, sau đó lắc đầu vẫy đuôi, hướng phía Yến Vân phát ra vài tiếng khét đều, bộ dáng kia phảng phất là đang tận lực định nọt, trong ánh mắt còn lộ ra mấy phần khát vọng lần nữa đan dược thần sắc. Yến Vân thần sắc bình tĩnh, không có ngôn ngữ, chỉ là một tay nhẹ nhàng điểm một cái pháp bàn bên trên điểm sáng. Trong chốc lát, suy nghĩ trong lòng của hắn đã bằng vào lực lượng thần niệm, chuẩn xác không sai lầm truyền lại cho con thú nhỏ này. Báo lân thú không chút do dự, thân hình dịch chuyển tức thời. Trong nháy mắt, nó liền quỷ dị xuất hiện ở trên pháp bàn. Nó ngẩng đầu nhìn chỗ không bên trong lấp lóe điểm sáng, lông xù cái đầu nhỏ có chút lệch ra, tựa hồ đang quan sát đến cái gì. Ngay sau đó, nó mở ra miệng nhỏ, một ngụm đem cái kia màu ngà sữa điểm sáng nuốt vào trong bụng. Báo lân thú màu xanh biết hai mắt khép kín hồi lâu, một lát sau đột nhiên mở ra, hướng Yến Vân phát ra một tiếng trầm thấp gầm rú. Yến Vân thấy thế, khoe miệng có chút dương lên, lộ ra mỉm cười. Từ khi thu phục con linh thú này sau, Yến Vân phát hiện nó không chỉ có thân pháp mẫn tiệp, toàn thân vững như sắt thép, còn có một loại thần kỳ truy tung năng lực. Chỉ cần bị tiểu thú này cảm giác qua vật phẩm hoặc sinh vật, vô luận ẩn tàng được bao nhiêu sâu, nó đều có thể tại trăm vạn dặm bên trong chuẩn xác định vị. Loại này truy tung năng lực cũng không phải là đơn thuần dựa vào khứu giác, mà là một loại siêu tự nhiên cảm giác. Tiễn Vân nếu như chính mình không sử dụng đặc thù phụ chú, cũng vô pháp đào thoát nó truy tung. Về phần pháp bàn bên trong điểm này bạch quang, là thiếu nữ mặc bạch bào xuất phát trước vì giữ liên lạc, trên thân người khác cắm vào một chút tinh thuần linh khí. Tiểu thú ngắm nhìn bốn phía, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì, sau đó đột nhiên động tác cấp tốc, hóa thành một đạo màu vàng nhạt bóng dáng mau chóng bay đi. Tiễn Vân không có nóng lòng đuổi theo, mà là một tay kết ấn, hướng mặt đất đánh ra một đạo hào quang màu xanh. Kết quả, dưới mặt đất mơ hồ truyền đến một tiếng thanh minh, lập tức một đoàn ngọn lửa màu bạc từ dưới đất dâng lên, trong đó ẩn ẩn có một cái hỏa điểu xoay quanh bay múa. Đây chính là Yến Vân trước đó tại đêm tối trong rừng rậm dự đoán thả ra cũng ẩn nút ở dưới đất vệ linh hỏa điểu. Vì để phòng vạn nhất, Yến Vân đang thoát đi rừng rậm lúc một mực chưa đem lửa này thu hồi, bởi vì ngọn lửa này đã bị hắn triệt để luyện hóa, dù cho độn tốc lại nhanh, cũng có thể trong một ý nghĩ theo sát phía sau không mất đi. Đương nhiên, con hỏa điểu này cũng không phải là chân chính linh thú, duy trì kỳ hình thái cần tiêu hao một chút pháp lực, nhưng mà chút tiêu hao này đối với bây giờ Yến Vân tới nói cũng không trọng yếu. Gặp vệ linh hỏa điểu không việc gì, Yến Vân thỏa mãn gật gật đầu, một tay điểm một cái, hỏa điểu lần nữa chui vào lòng đất biến mất không thấy gì nữa. Cứ việc nơi đây y nguyên nguy hiểm trùng điệp, nhưng Yến Vân cũng không tùy tiện đem lửa này thu hồi, mà là lựa chọn để nó tiếp tục lưu lại bên ngoài cơ thể, làm chuẩn bị ở sau chuẩn bị. Sau đó, Yến Vân hóa thành một đạo thanh hồng, mấy cái chớp động đằng sau biến mất ở chân trời, đuổi sát báo lân thú mà đi. Tiểu thú một đường hướng bắc phi hành, sau một hồi lâu cải biến phương hướng, lại hướng một phương hướng khác mà đi. Yến Vân hơi chần chờ một chút, nhưng cũng không nhiều lời, cũng theo đó cải biến truy đuổi phương hướng. Tại một mảnh thiên địa rộng lớn ở giữa, báo lân thú không ngừng biến hóa phi độn phương hướng, Yến Vân sắc mặt nghiêm trọng. Hiển nhiên, Diệp Dĩnh còn tại di động bên trong, lại hình như có người theo đuổi không bỏ, nếu không báo lân thú sẽ không như vậy tấp nập biến hướng. Nhưng mà, Yến Vân hoàn toàn không sợ hãi. Bằng vào tự thân thần thông, chỉ cần không phải lâm vào trùng vây hoặc bị cường địch toàn lực truy sát, hắn tự tin có thể bảo mệnh. Dù sao, nàng này liên quan đến chính mình diện trần đan, hắn tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha. Yến Vân mặt không thay đổi theo sát báo lân thú, hóa thành một đạo thanh hồng màu chóng bay đi. Cái này một đuổi, chính là 3 ngày 3 đêm, Yến Vân từ đầu đến cuối không thể đuổi kịp. Khi sáng sớm ngày thứ 4, đột quang lướt qua một mảnh xanh thẳm mặt nước lúc, phía trước báo lân thú đột nhiên ngừng lại. Tiễn Vân mừng rỡ, trong nháy mắt đi vào tiểu thú bên cạnh. Báo lân thú nhẹ nhàng vặn vẹo đầu lâu, tựa hồ đang nói cái gì. Như đổi lại người khác, tất nhiên là không thể nào hiểu được ý nghĩa, nhưng Yến Vân lại ngạc nhiên hỏi. Tiễn Vân mắt sáng như đuốc, khóa chặt phía trước cách đó không xa dừng lại một bóng người, trong lòng trong nháy mắt minh ngộ, lập tức nhẹ nhàng nói ra tốt, ta đã biết, ngươi trở về đi. Theo Yến Vân ngón tay gảy nhẹ, một sợi mùi thuốc tràn ngập ra, ngay sau đó một hạt huyết hồng đan hoàn bắn ra. Viên đan dược kia tản ra ánh sáng lộng lẫy kỳ dị, chính là báo lân thú trước đây từng nuốt bảo vật. Tiểu thú phát giác được đan hoàn xuất hiện, vui mừng quá đỗi, thân hình trong nháy mắt chớp động, ở giữa không trung mẫn tiệp một ngụm đem đan dược nuốt vào. Sau đó, nó có chút há miệng, phun ra một đoàn điểm sáng màu trắng. Làm xong đây hết thảy sau, tiểu thú thân hình hóa thành một chuỗi tàn ảnh, cấp tốc chui vào Yến Vân tay áo bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Yến Vân thì động tác trầm ổn, một tay khẽ đảo chuyển, trong tay liền nhiều hơn cái kia pháp bản. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem điểm sáng màu trắng thu nhập trong đó, sau đó linh quang lần nữa lóe lên, một viên thái nhất hóa thanh phù liền hiện lên ở lòng bàn tay của hắn. Cẩn thận chu đáo trong tay phù lục, Yến Vân không khỏi nhíu mày. Tờ phù lục này ảm đạm dị thường, cơ hồ đã mất đi tất cả linh quang. Làm sơ do dự sau, hắn một tay khác xoay chuyển, lại lấy ra một viên giống nhau như đúc phù lục. Cùng ai thứ nhất khác biệt chính là, này phù lục màu tím linh quang lóa mắt, quang mang trong khi lấp lóe phảng phất ẩn chứa lực lượng vô tận, đây chính là Yến Vân vì lần này man hoang giới chi hành, hao phí vô số tâm huyết luyện chế hai cái khác thái nhất hóa thanh phù một trong. Nguyên lai, lúc trước tấm phù lục kia uy năng đã ở trước đó trong mạo hiểm tiêu hao hầu như không còn, đối mặt man hoang giới bên trong khả năng xuất hiện các loại không biết nguy hiểm, Yến Vân biết rõ nhất định phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị để bảo đảm an toàn của mình, hắn quả quyết lựa chọn sử dụng tân phù giữ mình. Yến Vân cầm trong tay cái kia đã mất đi hiệu lực tấm thứ nhất tàn phù thu hồi, sau đó nhẹ nhàng lắc lư trong tay phù lục mới. Trong chốc lát, phù văn màu bạc lập lòe nhảy lên, lực lượng thần bí phun trào. Tại nguồn lực lượng này bao phủ xuống, Yến Vân thân hình tại nguyên địa hư không tiêu thất, chỉ để lại một mảnh nhàn nhạt ngân quang lấp lóe. Hắn cấp tốc bấm quyết, thân hình khẽ động, trực tiếp hướng báo lân thú chỉ phương hướng bay đi. Phía trước là một mảnh thủy vực, không biết là hồ nước khổng lồ vẫn là chân chính bờ biển. Phi hành hơn 200 dặm sau, vẫn không thấy đến bất kỳ bên bờ dấu hiệu. Nhưng mà, trước mắt lại xuất hiện một tòa không đáng chú ý đảo nhỏ. Hòn đảo này chừng 10 dặm hơn lớn, ở trên đảo có cây tươi tốt, tựa hồ chưa có vết chân. Yến Vân ngắm nhìn bốn phía sau, thẳng đến trong đảo mà đi. Theo tin, đây chính là báo lân thú chỉ chi địa, đảo trung tâm là một cái không lớn bồn địa, trong đó giải lấy lớn nhỏ không đều cự thạch sẫm trắng. Trong đó trên một tảng đá lớn, một tên sắc mặt trắng bệch thiếu nữ mặc bạch bảo chính ngồi xếp bằng. Trước mặt của nàng đứng đấy một vị nhìn như một tộc nữ tử, thần sắc cung kính. Yến Vân thấy tình cảnh này, chấn động trong lòng, dừng ở giữa không trung, nheo cặp mắt lại cẩn thận quan sát tên nữ tử xa lạ kia. Nữ tử này màu da cùng phổ thông mục linh không khác, đều là màu xanh nhạt. Bên hông đeo màu da cam đai lưng, tượng trưng cho nó cấp bậc, nhìn như là một vị có thể cùng luyện hư tu sĩ sánh ngang màu cam đẳng cấp mục linh. Nhưng mà Yến Vân cẩn thận quan sát sau, lập tức phát giác được nàng này cùng phổ thông mục linh chỗ khác biệt. Chương 516, một điều khôi lỗi. Chương 516, một điều khôi lỗi. Nàng này đối mặt nữ tử mặc bạch bào lúc, mặt lộ ngưng trọng vẻ nghiêm nghị, cùng với những cái khác một tộc người hờ hững thái độ một trời một vực. Cứ việc Yến Vân không có thả ra thần niệm kỹ càng rõ xét, nhưng có thể cảm giác được nàng này trên thân ẩn ẩn tản mát ra một loại cường đại hỏa linh lực, cái này cùng một tộc thể nội bình thường tinh thuần mục linh khí hoàn toàn khác biệt, đây không phải mục linh. Yến Vân trong lòng cấp tốc làm ra phán đoán, lập tức đưa mắt nhìn sang thiếu nữ mặc bạch bào. Hắn chú ý tới, thiếu nữ mặc bạch bào sắc mặt tái nhợt, trước ngực áo bào trắng chỗ có một khối to bằng đầu nắm tay vết máu, tựa như nở rộ huyết sắc hoa nhỏ, dị thường dễ thấy. Hiển nhiên, vị thiếu nữ này đã bị thương. Nhìn thấy một màn này, Yến Vân trong lòng do dự, suy nghĩ phải chăng hẳn là hiện thân. Nhưng vào lúc này, phía dưới thiếu nữ đột nhiên ngẩng đầu, đối với không trung nở nụ cười xinh đẹp, Yến huynh nếu đã tới, vì sao còn không xuống nghỉ ngơi một hai? Thanh âm của nàng truyền đến, làm cho Yến Vân trong lòng giật mình, lập tức cảm thấy hãi nhiên. Một vị nữ tử có thể thấy rõ hắn thi triển hư hóa ẩn nấp chi thuật, tình hình này làm cho người không thể tưởng tượng. Thái nhất hóa thanh phù đối với hợp thể cấp tu sĩ công hiệu còn nghi vấn, mà ở qua lại, luyện hư cấp tu sĩ bằng vào phù này che giấu khí tức, chưa bao giờ có bị phát giác tiền lệ. Hẳn là nàng này là giả bộ nhìn thấu. Nhưng thấy mặt nàng mang mỉm cười, ánh mắt kiên định nhìn về phía mình, hiển nhiên xác thực biết được chính mình sở tại vị trí. Trừ phi nàng này lực lượng thần niệm hùng hồn, đủ để sánh vai hợp thể tu sĩ cảnh giới, mới có thể giải thích hiện tượng kỳ dị này. Tiễn Vân trong lòng âm thầm kinh nghi bất định, làm sơ trầm ngâm sau, quanh thân phù văn màu bạc lấp lóe, thân hình dần dần rõ ràng hiện. Tiếp lấy, hắn đưa tay vô nhẹ thân thể, một đạo phù lục màu tím thản nhiên bay ra, xoay quanh một tuần sau vững vàng rơi vào lòng bàn tay Diệp đạo hữu, vị đạo hữu này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Mong rằng dẫn tiến một hai. Tiễn Vân mặt lộ bình tĩnh chi sắc, thanh âm lạnh nhạt nói ra, đồng thời thân hình chậm rãi từ không trung bay xuống. Thiếu nữ mặc bạch bào nhẹ nhàng cười một tiếng, giới thiệu nói vị này chính là hai tộc chúng ta điều động đến một tộc nội ứng, Diệp Sở đạo hữu. Nhìn Yến đạo hữu khí sắc, tựa hồ đã nhẹ nhõm thoát khỏi những cái kia một tộc dây dưa. Nàng nhiều hứng thú đánh giá Yến Vân, gặp hắn lông tóc không tổn hao gì, trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc. Yến Vân nghe vậy, ánh mắt chuyển hướng ra xanh lá nữ tử, trong mắt tinh quang lóe lên, hỏi Diệp Sở: "Đạo hữu là nhân tộc hay là yêu tộc?" Tại một chỗ tĩnh mịch chi địa, một vị nữ tử thanh lãnh ánh mắt rơi vào Yến Vân trên thân, thanh âm mang theo một chút khàn khàn nói: "Đạo hữu mắt sáng như đuốc, ta tuy là nhân tộc chi thân, lại thân có một phong linh máu, miễn cưỡng cũng coi như nửa cái yêu tộc." Yến Vân nghe nói một phượng hai chữ, thần sắc hơi đổi, thần niệm hướng nàng này trên thân quét qua sau, kinh ngạc nói: "Đạo hữu lại có luyện hư cấp tu vi?" Bên cạnh thiếu nữ Thu Ba lưu chuyển, nhẹ nhàng nói ra: "Sở tỷ tỷ xuất thân Diệp gia, năm đó liền đã đạt luyện hư sơ kỳ tu vi, bây giờ tại một tộc gần nút nhiều năm, đã luyện hư kỳ đại thành, khoảng cách hợp thể đại thành, vẹn vẹn cách xa một bước." Diệp Sở khẽ bước cằm, khiêm tốn nói: "Cái này toàn do tại một tộc chúng được chút cơ duyên, nếu không cũng khó tu luyện đến tận đây cảnh giới. Chỉ là chưa từng ngờ tới, lần này đúng là thiếu chủ tự mình đến đây." Nói đi, nàng trên mặt vẻ cung kính, khoanh tay mà đứng. Tiễn Vân hít sâu một hơi, đối mặt trước mắt vị này luyện hư hậu kỳ khả phố tồn tại, thần sắc càng kính cẩn, nói ra thì ra là thế. Nếu không có tiền bối ở bên tiếp ứng, hôm nay chúng ta chỉ sợ thật muốn toàn quân bị diệt. Nhưng mà, lời nói xoay chuyển, vừa rồi bởi vì bị đuổi sát mà không thể hỏi kỹ càng. Sợ tỉ tỉ, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Vì sao chúng ta sẽ rơi vào một tộc trong đấy? Những người khác lại người ở chỗ nào? Thiếu nữ dáng tươi cười dần dần biến mất, thần sắc trở nên nghiêm túc lên. Một tộc bên trong trừ ta, những người còn lại đều là đã vỡ lạc. Ước chừng trăm năm trước, một tộc người tựa hồ thu được một ít tình báo, biết được hai tộc chúng ta bên trong có thám tử ẩn nút. Trải qua một phen thanh tra, chỉ có ta bởi vì có được một phượng chi huyết có thể may mắn thoát khỏi. Những người khác lần lượt bại lộ thân phận, chỉ có thể cưỡng ép đào thoát. Nhưng mà cuối cùng bọn hắn đều bị từng cái đánh giết. Da xanh lá nữ tử như vậy đáp lại nói. Tại lá đen rừng rậm chỗ sâu, một đoàn người tao ngộ một tộc cao tầng tỉ mỉ bố cục mai phục. Nguyên lai, một tộc sớm đã lặng yên làm lớn ra mộng la thụ giám thị phạm vi, khiến cho bất luận cái gì kẻ xông vào đều khó mà ẩn trốn. Nhưng mà, bởi vì lá đen rừng rậm cũng không bị coi là trọng điểm khu vực phòng ngự, vẹn vẹn do một tên ngân cấp hạ vị mục linh phụ trách trông coi, cái này vì mọi người cung cấp một chút hy vọng sống. Nữ tử vẻ mặt nghiêm túc giải thích nói, sợ tỷ tỷ, những năm này ngươi nhận hết gian khổ. Bây giờ ta mặc dù nắm giữ một tộc rất nhiều bí mật, nhưng cũng bởi vậy bại lộ hành tung, lại khó tại một tộc đặt chân. Trong giọng nói của nàng để lộ ra một tia quyết tuyệt cùng bất đắc dĩ. Tiễn Vân nghe vậy, trong lòng không khỏi khẽ động. Hắn biết rõ Thiên Nguyên Thành sắp nên đón một trận đại chiến, mà thiếu nữ mặc bạch bảo tu vi đã viễn siêu trước kia, tiếp tục cần nút tại một tộc bên trong không thể nghi ngờ là đại tài tiểu dụng. Nhưng vào lúc này, thiếu nữ mặc bạch bảo lại bởi vì nội thương chưa lành mà ho khan không chỉ, sắc mặt càng tái nhợt. Thương thế của nàng hiển nhiên có chút nghiêm trọng, làm cho người lo lắng không thôi. Tại một mảnh tĩnh mịch trong núi rừng, Diệp Sở mặt lộ vẻ ân cần, nhìn về phía bên cạnh thiếu nữ, nhẹ giọng hỏi thiếu chủ, ngươi đã hoàn hảo? Nếu không, lại ăn vào một viên Phượng Linh Hoàn đi. Thiếu nữ khẽ lắc đầu, thần sắc bình tĩnh lại mang theo vài phần kiên định đáp lại nói không cần. Gió này linh hoàn còn thừa không có mấy, ta còn cần giữ lại nó có tác dụng khác. Lúc này, một bên Yến Vân có chút nheo lại hai con ngươi, trong ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc, nhẹ giọng hỏi làm sao, Diệp cô nương thương thế rất nghiêm trọng sao? Thiếu nữ mặc bạch bào nhếch miệng, trong giọng nói mang theo một chút không vui, nói ra ngươi nói có nghiêm trọng không? Tên kia ngân cấp một linh rắn rắn chắc chắc đánh ta một cái, thương thế kia có thể nhẹ đi nơi nào? Yến Vân khẽ gật đầu, thần sắc ung dung nói ra nếu là bình thường nội thương, tại hạ nơi này còn có mấy loại đan dược, có lẽ đối với cô nương thương thế sẽ có chút trợ giúp. Nói, hắn tay áo nhẹ nhàng lắc một cái, mấy cái đẹp đẽ bình thuốc liền hướng phía thiếu nữ mặc bạch bào thả tới. Thiếu nữ mặc bạch bào đôi mi thanh tú trao lên, một tay nắm vào trong hư không một cái, liền đem những bình thuốc này vững vàng thu hút tới trong tay. Nàng động tác nhẹ nhàng mà thuần thục, từng cái mở ra bình thuốc cái nắp, sau đó đem miệng bình đặt dưới mũi, nhẹ nhàng ngửi hai lần rượu chi đan, bách thánh hoàn, hồi linh nước. Tiến huynh thật sự là xuất thủ xa xỉ a, lại có như vậy thánh dược chữa thương. Đã như vậy, tiểu muội liền cung kính không bằng tuân mệnh. Trên mặt thiếu nữ lộ ra một vòng vẻ giận mình, hiển nhiên đối với mấy cái này chân quý đan dược cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Những linh dược này, lấy thiếu nữ thân phận tự nhiên cũng là chuẩn bị một chút. Nhưng một tên hóa thần tu sĩ có thể dễ dàng như vậy xuất ra nhiều như vậy đan dược chân quý, đây là để trong nội tâm nàng không khỏi nổi lên một tia khó có thể tin cảm xúc. Thiếu nữ có chút đóng lại đôi mắt đẹp, sau đó không chút do dự đem tất cả bình thuốc đều nhận lấy, cũng tại chỗ ăn vào mấy khỏa. Nó đối với Yến Vân cho thấy tín nhiệm, làm cho người động dung. Yến Vân thấy vậy, trong lòng âm thầm đối với nữ tử này quả quyết sinh ra mấy phần khâm phục chi tình. Bất quá, hắn thấy 89/10 là nàng này người mang một loại nào đó thần bí pháp thuật, cho nên mới không sợ trong đan dược bị âm thầm làm tay chân đúng rồi, không biết Tiễn huynh lại như thế nào tìm được tiểu muội nơi đây. Hơi ngưng lại, thiếu nữ nói tiếp vừa rồi cái kia ẩn nấp phù lục, như tiểu muội chưa nhìn lầm, xác nhận ngân khoa phù đi, chỉ là không biết nó xác thực tên vì sao. Như vậy tinh diệu ngân khoa linh phù, quả thực là tiểu muội lần đầu nhìn thấy. Ăn vào đan dược sau, thiếu nữ khí sắc dần dần tốt, nhưng mà cặp kia linh động nhãn châu xoay động, đột nhiên mở miệng hỏi thăm về thái nhất hóa thanh phù đến. Tiễn Vân có chút mỉm cười, chậm rãi nói ra tại hạ tại truy tung chi thuật hơi có tâm đắc. Viên địa linh phủ tên là Thái Nhất Hóa Thanh phủ, chính là tại hạ ngẫu nhiên đoạt được, nó ẩn nấp chi diệu chỗ, quả thực phi phàm. Diệp cô nương có thể liếc mắt nhìn ra, thật là làm tại hạ hơi kinh ngạc. Không chi kỷ là thông qua loại phương pháp nào nhìn thấu. Phải biết, lấy linh phủ này thần kỳ uy năng, cho dù là luyện hư cảnh tu sĩ, cũng khó có thể tùy tiện phát giác. Thiếu nữ nhấp nhẹ bờ môi, lộ ra một vòng giống như cười mà không phải cười thần sắc, hàng hồ nói ra tiểu muội công pháp tu luyện, vừa lúc đối với đa số công pháp ẩn nặc đều có khắc chế chi lực, cho nên có thể khám phá yến đạo hữu linh phủ, cũng không phải gì đó hiếm có sự tình. Yến huynh không cần vì thế chú ý. Tiễn Vân nghe nói lời ấy, chỉ có thể đáp lại cười khổ. Trong lòng của hắn mặc dù minh bạch đối phương luôn từ bên trong khả năng trộn lẫn nói ngoa, nhưng lúc này tình cảnh bên dưới, hắn không tiện hỏi nhiều ta đã không việc gì. Sợ tỷ tỷ, một tộc tình báo tư liệu, chắc hẳn ngươi tùy thân mang theo đi. Giờ phút này thế cục căn ổn, ứng mau chóng đem ngọc giản truyền tống đến Thiên Nguyên Thành, để tránh lại sinh biến cố. Thiếu nữ đột nhiên chuyển hướng Diệp Sở nói ra là, thiếu chủ. Da xanh lá nữ tử nghe tiếng trả lời, lập tức hành động. Tiễn Vân mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng âm thầm mừng rỡ. Lúc này, thiếu nữ mặc bạch bào đã từ trong vòng tay chứa vật lấy ra một cái ngân quang lóng lánh lăng hình pháp bản, mà da xanh là nữ tử thì há mồm phun ra một khối xanh biên biết ngọc giản. Tiễn Vân trên thân cũng có tương tự pháp bản, có thể duy nhất một lần đem tiểu xảo vật truyền tống về Thiên Nguyên Thành, lại truyền tống sau pháp bản liền hủy, không cách nào lại dùng. Bây giờ thiếu nữ sử dụng chính mình truyền tống pháp bản, Tiễn Vân tự nhiên lơ đễnh. Pháp khí này chính là Thiên Nguyên Thành luyện khí tông sư gần đây nghiên cứu chế tạo, nếu không có như vậy, có lẽ lúc trước cái kia bán yêu một phượng liền có thể trực tiếp mang theo cần thiết đồ vật, không cần Tiễn Vân bọn người thân hướng. Thiếu nữ đưa tay vung lên, hướng pháp bàn đánh ra một đạo màu trắng pháp quyết, lập tức pháp bàn bạch quang lấp lóe, linh quang bốn phía đem pháp bàn hướng về phía trước ném đi, trong nháy mắt hóa thành một tòa màu ngà sữa quang trận, quay tròn xoay tròn đồng phát ra khẽ đều. Thiếu nữ thúc giục nói mau mau, tuy là truyền tống trận cỡ nhỏ, nhưng vẫn khả năng dẫn tới một tộc người. Diệp Sở biết do nó để ý, lập tức đem ngọc giản trong tay đầu nhập quang trận. Thiếu nữ sắc mặt ngưng trọng lần nữa bấm niệm pháp quyết, trong quang trận hiện phù văn màu bạc quay cuồng, ngọc giản lập tức biến mất. quang trận cũng trong nháy mắt tán loạn, hiện lộ ra tổn hại màu bạc pháp bản. Tiễn Vân trong lòng mừng rỡ, lấy ra một khối thanh mông mông ngọc phù, chính là Thiên Nguyên thành cao tầng phát nửa khối vạn giảm phù. Thiếu nữ thấy thế cười một tiếng, thu hồi tổn hại pháp bản, đồng dạng lấy ra một viên vạn giảm phù. Diệp Sở thì mặt không thay đổi đứng tại chỗ. Trong lúc nhất thời, ba người đều là yên tĩnh không nói, chung quanh yên tĩnh im lặng. Trải qua một đoạn không ngắn chờ đợi, Tiễn Vân cùng bên cạnh thiếu nữ trong tay vạn giảm phù đồng thời tách ra linh quang, trên đó hiện ra lít nha lít nhít văn tự. Tiễn Vân trong lòng căng thẳng, hết sức chăm chú đem những văn tự này dần dần ghi khắc. Theo văn tự cơ hồ che kín cả tấm ngọc phù, quang mang dần dần thu liễm, ngọc phù cũng khôi phục nguyên bản ảm đạm. Lúc này, Tiễn Vân trên khuôn mặt lộ ra dáng tươi cười. Nguyên lai, hôm nay Huyên Thành truyền tống mà đến chính là liên quan tới giải thích như thế nào trừ diệt Trần Đan Bình thuốc cấm chế kỹ càng chỉ nam, cùng bọn hắn trước đó ước định không sai chút nào, ý vị này trong thành đã ngầm thừa nhận bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ, tự do của hắn chi thân có thể khôi phục. Trong lòng kích động không thôi, Tiễn Vân quay đầu nhìn về phía đối diện trên đá lớn thiếu nữ mặc bạch bào. Chỉ gặp nàng y nguyên chuyên chú nhìn chăm chú trong tay vạn giảm phù, khóe miệng có chút dương lên, hiển nhiên đối với trên ngọc phù nội dung cũng có chút hài lòng. Tiễn Vân trong lòng âm thầm suy nghĩ, nàng này cũng không phải là cần diệt Trần Đan người, chắc hẳn Thiên Nguyên thành tu sĩ cấp cao ưng thuận một loại nào đó lợi lớn, mới khiến cho nàng cam nguyện mạo hiểm đến đây thế nào, Tiễn huynh cũng đã nhận được đồ vật muốn đi. Thiếu nữ rốt cục thả ra trong tay vạn giảm phù, cười mỉm hướng Yến Vân hỏi không sai, hoàn toàn chính xác đạt được muốn đồ vật. Tiễn Vân mỉm cười đáp lại nói, tại vùng đất thần bí này, Tiễn Vân cùng thiếu nữ cùng Diệp Sở bọn người đã trải qua một loạt sự kiện sau, giờ phút này thế cục đã tới mấu chốt lựa chọn thời khắc. Thiếu nữ trong ánh mắt lộ ra thâm ý, nhìn về phía Yến Vân, nhẹ nhàng nói ra đạo hữu, nơi đây không nên ở lâu, nhanh chóng rời đi mới là thượng sách. Cho dù đạo hữu có khác hắn hữu, chắc hẳn cũng sẽ không nguyện ý tiếp tục lưu lại cái này tràn ngập rất nhiều biến số một tộc phạm vi thế lực bên trong. Tiễn Vân nao nao, trong ánh mắt hiện lên một tia suy tư, lặng lặng nhìn chăm chú thiếu nữ sau nửa ngày, mới chậm rãi nhẹ gật đầu, dường như làm ra cái nào đó trọng yếu quyết định. Thiếu nữ gặp Tiễn Vân đáp ứng, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng vẻ vui thích. Nàng lập tức quay người, thần sắc cũng dung mà chấn định đối với một bên da xanh lá nữ tử nhẹ giọng phân phó vài câu. Da xanh lá nữ tử cung kính lên tiếng, trong lúc nhấc tay, một đạo quang mang lấp lóe, một dạng bảo vật thình lình xuất hiện. Sơ hiện thời điểm, vật này chỉ có lớn cỡ một xích, cẩn thận nhìn lại, đúng là một cái tản ra hoàng mông mông ánh sáng nhạt một điệu khôi lỗi. Theo nữ tử hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, pháp quyết thúc dục phía dưới, cái kia một điệu phảng phất bị rót vào vô tận sinh cơ. Chỉ thấy nó đằng không mà lên, quanh thân quang mang bắn ra bốn phía, tại tia sáng chói mắt kia bao phủ bên trong, thân hình bằng tốc độ kinh người cấp tốc phóng lớn, trong nháy mắt, liền hóa thành một cái to lớn một điệu, chừng hơn 10 trượng chi cự. Lúc này một điệu khôi lỗi, hình thái sinh động như thật, mỗi một chỗ chi tiết đều tạo hình đến cực kỳ đẹp đẽ, phảng phất có được sinh mệnh bình thường, thần tuấn dị thường, làm cho người kinh thán không thôi. Thiếu nữ cùng Diệp Sở thấy thế, không chút do dự, thân hình lóe lên, liền bay vụt mà lên, vững vàng rơi vào một điệu khôi lỗi rộng lớn trên lưng. Tiễn Vân hơi chần chờ một chút, cuối cùng vẫn hít sâu một hơi, thả người nhảy lên, cũng bước lên một điệu khôi lỗi phía trên. Diệp Sở đứng tại một điệu khôi lỗi đầu vị trí, quát một tiếng, ra lệnh. Cái kia to lớn một điệu phảng phất nhận được chỉ lệnh, to lớn một xí đột nhiên mở ra, trong nháy mắt hóa thành một đoàn chói lọi hoàng quang, lôi cuốn lấy bọn hắn mau chóng bay đi, hướng về phương xa kích xạ mà đi. Từ Yến Vân cùng hai nữ gặp nhau, đến trải qua khó khăn chắc trở hoàn thành nhiệm vụ, lại đến bây giờ thành công thoát đi nơi đây. Trong toàn bộ quá trình, Tiễn Vân cùng thiếu nữ mặc bạch bảo từ đầu đến cuối chưa từng đề cập Lũng Đông cùng Tiểu Hồng hai người. Phản phất hai người kia chưa bao giờ tại trong trí nhớ của bọn hắn xuất hiện qua bình thường, ở trong đó đến tột cùng ẩn giấu đi như thế nào bí mật, chỉ sợ chỉ có chính bọn hắn mới rõ ràng.